Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế, từ đó khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 10, câu chuyện bên giếng Sychar. Nhưng trước hết là ca khúc Phút suy tư của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hoa.
Chúa xưa chết trên thập
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Phút Suy Tư của Lê Phước Thiện. Và bây giờ là bài thứ 10, câu chuyện bên giếng Si Kha. Phúc Âm Răng chương 4 câu 1 đến câu 26 kỹ thuật như sau. Khi Chúa hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn răng. Kỳ thật không phải chính Chúa Giê-xu làm phép báp têm, nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bây giờ độ chừng giờ thứ 6. Một người đàn bà Samari đến múc nước, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy cho ta uống, vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Người đàn bà thưa, thưa Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi, chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa lớn hơn Gia-cốp sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa, tôi không có chồng. Đức Chúa Giê-xu lại phán, ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có không phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lạy trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lạy cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Mêsia, nghĩa là Chúa cứu thế phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ giao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó. Tức là theo Phúc Âm Răng chương 4 câu 1 đến câu 26. Sứ đồ Răng ghi lại chi tiết, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari, đã hàm ý cho thấy thần hữu của Chúa trong chuyến đi này. Samari nằm giữa Galilê ở miền Bắc và Giu-đê ở miền Nam. Người Do Thái vừa ghét vừa khinh bỉ dân Samari. Tuy có cùng ông tổ là Abraham, nhưng đã pha trộn với dân ngoại từ thời lưu đày, không còn thuần chủng như người Do Thái nữa. Vì thế người Do Thái khi cần phải di chuyển theo con đường Nam Bắc, họ luôn luôn đi vòng, tránh đi ngang qua Samari. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã không để thành kiến Do Thái ảnh hưởng. Ngài quyết định cứ đi con đường ngắn nhất vào Samari. Gần thành Samari là một làng nhỏ, làng Si-kha nằm trên vị trí của cổ thành Si-chem, ngay trên sườn núi Garisim. Đây là một địa danh lịch sử, không chỉ đối với người Samari mà là của cả người Do Thái, vì nơi đó có một cái giếng do chính tổ phụ Gia-cốp đào. Đây là một địa điểm dừng chân lý tưởng cho khách bộ hành. Chúa Giê-xu bảo các môn đệ vào trong làng mua thức ăn, còn Ngài ngồi nghỉ mệt một mình bên giếng. Đây cũng là chi tiết quan trọng thể hiện nhân tính của Chúa Giêsu. Giữa trưa nắng gắt, Chúa mệt, khát nước, và cũng như mọi người, Chúa muốn được uống một hớp nước mát. Vì thế khi có một phụ nữ Samari đến múc nước, Chúa đã xin bà cho uống. Bà ta ngạc nhiên vì do thành kiến lâu đời, người Do Thái rất khinh bỉ người Samari, mà phụ nữ Samari còn bị coi thường hơn nữa. Tại sao người đàn ông Do Thái này lại xin mình nước uống? Bà không giấu nổi ngạc nhiên mà nói thẳng ra, sao ông là người Do Thái mà lại xin nước uống của tôi là một phụ nữ Samari? Như vậy là khởi đầu một cuộc đối thoại. Qua đó chúng ta có thể khám phá ra những nguyên tắc chứng đạo hữu hiệu của Chúa Giêsu. Trong khi nói chuyện, Chúa đã nắm lấy từng điểm, tiến lên từng bước để cho người này đi đến chỗ nhận ra rằng Ngài chính là Chúa cứu thế. Trước hết, Chúa xin nước uống là một hành vi làm quen rất tự nhiên và thông thường khó từ chối. Nhưng khi bà ta tỏ ý ngạc nhiên về thái độ thân thiện bất thường này, thì Chúa cho bà ta biết Ngài là đấng có quyền ban nước sống. Chúa đã đưa bà ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước hết, Chúa là người Do Thái mà nói chuyện với bà là một việc lạ. Bây giờ Ngài lại hứa cho bà nước sống, trong khi chính Ngài mới vừa xin bà uống nước. Người phụ nữ này thấy ngay điều đó, cho nên đã nêu lên ngay một chi tiết thực tế, như vừa mới nhắc đến cái thực tế đáng buồn trong mối quan hệ Do Thái-Samari. Bà nói, giếng thì sâu, Chúa lại không có gì để múc, làm sao có nước sống đó? Bà nói tiếp đến niềm hãnh diện của mình về tổ phụ Gia-cốp và giếng Gia-cốp lịch sử, nơi Gia-cốp và bầy vật của ông từng uống nước. Rồi bà đặt vấn đề với Chúa. Như vậy, ông có dám coi mình là lớn hơn tổ phụ Gia-cốp không? Đến đây, bà tưởng đã bắt bí được Chúa Giê-xu, vì với lập luận dựa vào các sự kiện thực tế và lịch sử đó, bà nghĩ chắc không ai có thể đối đáp được. Dầu vậy, trong cách nói của bà, chúng ta thấy âm hưởng của một chút đức tin nơi nước sống của Chúa. Trong suy nghĩ của bà, khó có một thứ nước nào tốt hơn nước giếng Gia-cốp. Bà còn hàm ý, nước giếng này ngoài tính chất vật lý còn có giá trị tinh thần là di sản của tổ phụ để lại. Nếu Chúa có thể ban một thứ nước nào tốt hơn nước này, thì chắc chắn Ngài phải lớn hơn Gia-cốp là điều khó chấp nhận. Điều Chúa Giê-xu muốn cho người phụ nữ Samari này xác định là danh. Điều Chúa Giê-xu muốn cho người phụ nữ Samari này xác định đó là danh tính và nhân cách của Chúa. Ngài là ai? Câu nói của Chúa Giê-xu đã đánh trúng đích. Câu nói của Chúa đã đánh trúng đích khi chính Ngài đặt vấn đề với Chúa. Ông là ai? Ông có lớn hơn Gia-cốp không? Đến đây, Chúa lại không cho bà một câu trả lời dễ dàng Ngài là ai. Vì nếu Chúa có nói Ngài là đấng Mê-si-a ngay đi nữa, thì chắc bà cũng chưa có thể tin tưởng hoàn toàn. Vì thế, Chúa trở lại với vấn đề nước, là vấn đề bà hết sức quan tâm. Chúa đã nói lên một sự kiện hiển nhiên buộc bà phải chấp nhận. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Dù hãnh diện khoe khoang về giếng Gia-cốp, nhưng bà không thể phủ nhận sự kiện uống nước này vẫn còn khát mãi. Chúa nói tiếp cho thấy bà đã hiểu lầm về thứ nước Chúa nói. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Đáp ứng của bà cho thấy người phụ nữ này có một mối quan tâm hết sức đặc biệt đến nhu cầu nước uống. Bà luôn luôn nghĩ đến nước giếng. Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Tại sao nỗi lo lắng của bà lại là việc ra giếng múc nước? Tại sao bà mong có cách nào để khỏi ra giếng múc nước nữa? Tất nhiên, đây không phải là việc nhẹ nhàng, dầu vậy cũng không đến nỗi khiến cho bà phải tìm cách trốn tránh. Từ khi nói chuyện với bà, Chúa đã biết rõ người phụ nữ này là ai, và điều Chúa muốn làm là giải cứu cuộc đời bất hạnh của bà và dẫn dắt cho bà đến chỗ nhận biết Ngài chính là Chúa cứu thế. Vì vậy, Chúa đột ngột đổi đề tài, một đề tài đưa bà trở lại với một thực tế đau nhói. Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Từ đầu, Chúa chỉ nói về nước. Chúa giới thiệu cho bà nước sống của Ngài. Nhưng đến khi bà xin, thì Chúa lại đổi đề tài, không cho, cũng không từ chối, mà lại bảo bà về gọi chồng ra. Chúa nói về nước sống theo nghĩa thiêng liêng, nhưng người phụ nữ Samari chỉ có thể hiểu theo nghĩa đen là nước trong giếng, trong sông, trong suối. Để làm cho bà hiểu và trở lại với thực trạng của đời sống, một cuộc sống thấp kém hoàn toàn không thỏa lòng, Chúa bảo bà về gọi chồng. Nhưng bà đã trả lời, nói lên một thực tại phũ phàng. Tôi không có chồng. Như chúng ta đã biết, mục đích của Chúa là giúp người phụ nữ này biết Ngài là Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu đã tiết lộ điều bà không ngờ. Ngươi nói rằng, tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng. Còn người mà ngươi hiện có không phải là chồng ngươi. Ngươi đã nói thật vậy. Cả một quá khứ đen tối của bà đã bị Chúa Giê-xu phơi bày, vì Chúa biết bà chỉ có thể tin Chúa khi đã ý thức rõ ràng về tội lỗi và tình trạng tuyệt vọng của mình. Chúa không nói để hạ nhục, nhưng để giúp bà ý thức mình đang sống trong tội lỗi. Nguyên tắc chúng ta rút ra từ đây là gì? Khi một người thực sự đối diện với Chúa và lời Ngài, người đó sẽ thấy rõ chính mình, sẽ thấy mình là một con người tội lỗi cần Chúa cứu rỗi. 700-800 năm trước đó, tiên tri Ê-sai cũng đã có kinh nghiệm này khi thấy khải tượng trong đền thờ, ông đã kêu lên: Khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là một người có môi dơ bẩn, ở giữa một dân tộc có môi dơ bẩn, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Chúa hằng hữu vạn quân. Đó là theo Ê-sai chương 6 câu 5. Lâu lắm trước đó, Gióp được Chúa kể là người công chính cũng đã có kinh nghiệm tương tự khi ông thốt lên: Trước tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Đó là theo Gióp chương 42 câu 5 câu 6. Luca cũng đã ghi lại trường hợp Phi-e-rơ khi thấy phép lạ Chúa làm bên hồ Ga-li-lê, đã đến phủ phục dưới chân Chúa thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Như vậy, mục tiêu Chúa trò chuyện với người phụ nữ Samari này là để bà biết và tin rằng Ngài là Chúa cứu thế. Câu chuyện cho thấy Chúa không thành kiến, nhưng tận tình giúp cho con người đau khổ này biết Chúa, là đấng thấy rõ lòng dạ từng người, nhưng cũng sẵn sàng cứu vớt và thay đổi số phận những người đặt lòng tin nơi Ngài. Nếu không gặp Chúa Giê-xu, chắc chắn cuộc đời người phụ nữ Samari kia sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi, tủi nhục, đau buồn. Nhưng vì Chúa đã dừng chân bên giếng, bà đã gặp Ngài, tin Ngài, nên cuộc đời bà đã hoàn toàn thay đổi. Trong phần kỹ thuật tiếp theo đó, Giăng đã ghi lại hành trình của Chúa đi Galilê. Phúc âm Giăng chương 4 câu 43 đến câu 54 ghi lại giai đoạn này như sau. Khỏi 2 ngày ấy, Đức Chúa Giê-xu từ đó đi qua xứ Galilê, vì chính Ngài đã phán rằng một tiên tri chẳng bao giờ được tôn kính trong quê hương mình. Khi đã đi đến xứ Galilê, Ngài được dân xứ ấy tiếp rước tử tế, bởi dân đó đã thấy mọi điều Ngài làm tại thành Jerusalem trong ngày lễ, vì họ cũng có đi dự lễ. Vậy, Ngài lại đến thành Cana trong xứ Galilê, là nơi Ngài đã hóa nước thành rượu. Nguyên ở tại thành Capernaum có một quan thị vệ kia, con trai người mắc bệnh. Quan đó nghe Đức Chúa Giê-xu đã từ xứ Giu-đê đến xứ Galilê, bèn tìm đến và xin Ngài xuống đặng chữa cho con mình gần chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các ngươi chẳng tin. Quan thị vệ trả lời rằng: Lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, con của ngươi sống. Người đó tin lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi. Người đang đi dọc đường, các đầy tớ người đến đón mà rằng: Con trai chủ sống. Người bèn hỏi họ con trai mình đã thấy khá nhằm giờ nào. Họ trả lời rằng, bữa qua hồi giờ thứ bảy cơn rét lui khỏi. Người cha nhận biết ấy là chính giờ đó, Chúa Giê-xu đã phán cùng mình rằng, con của ngươi sống. Thì người với cả nhà đều tin. Ấy là phép lạ thứ hai mà Đức Chúa Giê-xu đã làm khi Ngài từ xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4, câu 43 đến câu 54. Giăng cho biết, Chúa Giê-xu đã nhắc lại một câu châm ngôn bảo rằng một tiên tri không bao giờ được tôn trọng tại quê hương mình để khởi đầu cho chuyến đi lên miền Bắc. Chúa được dân Galilee tiếp đón nồng hậu vì đã thấy mọi điều Ngài đã làm tại thành Jerusalem. Một số người Galilee có mặt tại Jerusalem dự lễ trong thời gian Chúa cũng ở đó. Họ đã chứng kiến những phép lạ Chúa làm và trở về chắc chắn đã đồn tin ấy rộng rãi khắp nơi. Người Galilee rất đồng ý việc Chúa dẹp sạch đền thờ, và họ cũng là những người chống đối tất cả những tệ nạn, nhũng lạm tại thủ đô. Người ta chắc cũng còn nhớ phép lạ Chúa đã làm tại tiệc cưới Cana. Với lòng đơn sơ trông đợi của người Galilee, một lần nữa Chúa trở lại Cana và thi hành chức vụ rộng rãi tại đây. Tin đồn về quyền năng chữa bệnh của Chúa đã đến tai một viên chức tại Capernaum có đứa con trai đang hấp hối. Ông ta đang lo buồn bối rối thì bỗng có người đến báo cho ông biết tiên tri Giê-xu đang có mặt tại Cana. Không chậm trễ, ông tất tả lên đường đến Cana tìm Chúa, xin chữa cho con trai mình sắp chết. Nhưng thay vì đi theo cứu giúp ông, Chúa đã phát biểu một câu như là lời trách mắng: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Họ hiểu Chúa hàm ý gì. Họ biết Chúa trách họ chỉ tin dựa vào phép lạ. Đó không phải là đức tin thật, vì đã thấy rồi thì không còn gọi là đức tin nữa. Tin là khi chưa thấy, chưa có gì xảy ra. Một khi sự kiện đã được chứng minh thì không cần đức tin nữa, lúc đó mọi người phải chấp nhận. Viên quan yêu cầu Chúa Giê-xu đến nhà trước khi con ông chết. Chúng ta thấy dường như giới hạn đức tin của ông nằm ở chỗ cho rằng Chúa chỉ có thể chữa khi nó còn sống, mà đã chết chắc cũng vô phương cứu vãn. Ông ta thưa với Chúa: lạy Chúa, xin Chúa xuống trước khi con tôi chưa chết. Tất nhiên, đây là suy nghĩ thông thường của mọi người. Trong cơn bạo bệnh, ai cũng mong thầy thuốc đến ngay trong thời gian ngắn nhất, vì e rằng đến trễ, người bệnh đã chết thì không ai có thể làm gì được nữa. Viên quan thị vệ gặp được Chúa Giê-xu thì hết sức vui mừng, hy vọng nếu Chúa đến kịp thì con mình sẽ sống. Nhưng khi Chúa truyền: hãy đi, con của ngươi sống, thì ông hơi ngỡ ngàng. Ông chợt nhớ lại lời trách của Chúa khi nãy: nếu các ngươi không thấy phép lạ và điềm lạ thì các ngươi chẳng tin. Nên định thần, hiểu rằng mạng lệnh Chúa truyền đòi hỏi mình phải vận dụng đức tin khi chưa thấy phép lạ. Ông quyết định bày tỏ đức tin đó, vâng lời Chúa, trở về nhà như Chúa truyền. Giăng ghi rằng người đó tin lời Đức Chúa Giê-xu đã phán cho mình, bèn đi. Khi người đi trở về, hôm sau dọc đường gặp người nhà ra báo tin con trai ông khỏi bệnh, khiến ông thấy đặt đức tin nơi Chúa thật rất đúng. Ông lại hỏi tiếp xem đứa trẻ đã khỏe vào lúc nào, thì biết đó chính là giờ Chúa truyền ông trở về nhà. Ghi lại sự kiện này, Sứ đồ Giăng cho biết cả nhà viên quan này vì việc đó mà tin Chúa Giê-xu. Chúng ta cần lưu ý rằng đặc điểm của phép lạ không phải là ở nơi chính phép lạ đó, nhưng là ở kết quả phép lạ mang lại. Vì thế, phép lạ này còn gọi là một dấu lạ, cho chúng ta thấy rằng lời phán của Chúa Giê-xu cũng có giá trị tương đương với sự hiện diện của Ngài. Hôm nay, chúng ta có lời Chúa không khác gì các môn đồ có Chúa đương thời. Vấn đề là chúng ta có dám tin những lời Ngài truyền dạy hay không? Dầu phép lạ Chúa chữa lành con trai viên quan thị vệ chỉ có Giăng ghi lại, nhưng Matthew và Luca thì ghi lại phép lạ tương tự, khiến có người cho rằng đó là cùng một việc nhưng được mô tả khác nhau. Tuy nhiên đọc kỹ Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5 đến câu 10, Luca chương 7 câu 2 đến câu 10, chúng ta sẽ thấy đó là những trường hợp hoàn toàn khác. Trong phúc âm rằng, đứa trẻ được chữa lành là con một viên đội trưởng người Do Thái, còn trong Luca, đó là đầy tớ của một thầy đội La Mã. Trong răng, viên quan thân hành đến với Chúa. Trong Luca, các trưởng lão trong dân chúng đến mời Chúa dùm. Nói tóm lại, có quá nhiều các chi tiết khác nhau, cho nên khi xét kỹ, chúng ta có thể quả quyết rằng đây là hai trường hợp khác nhau. Trong các sách phúc âm cộng quan viết về chuyến Chúa đi thăm làng Nazareth, với những chống đối ngài gặp, chỉ có một mình Luca nhắc đến một buổi nhóm của Chúa Giê-xu trong nhà hội Do Thái. Luca để chuyện này ở phần đầu chức vụ Chúa. Sau khi thuật lại việc Chúa chịu cám dỗ, ông cũng cho biết Chúa Giê-xu được đầy dẫy quyền năng và thánh linh, đến nỗi danh tiếng ngài nổi lên như cồn. Đức Chúa Giê-xu được quyền phép Đức Thánh Linh trở về Galilê và danh tiếng ngài đồn khắp các xứ xung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngài. Trong khi Chúa Giê-xu trở về quê quán là Nazareth, thì dân chúng lại có thái độ khác hẳn, hoàn toàn không tin phục Chúa mà lại nổi giận, đến nỗi toan giết Chúa, đúng như răng đã ghi. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân ngài không tiếp nhận. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.